Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Toàn thể quý Phật tử thân mến, được sự cho phép của quý ni sư, quý sư cô, con đặt chân đến nơi đạo tràng chánh kiến, đây là lần đầu tiên. Và đặc biệt từ Cao Lãnh đến thành phố Bạc Liêu đây, trải qua thời gian con đi hồi 4 giờ khuya tới giờ là hơn 4 tiếng đồng hồ. Trên đường đi, con có cảm tác một bài thơ thân kính gửi đến toàn thể quý Phật tử. A Di Đà Phật. Giật mình mái tóc điểm xương, nếu không liễu ngộ con đường tử sanh, mãi lo giành giật đua trăm, thời gian thoáng chốc qua nhanh bạc đầu, vô thường nào đợi ai đâu, buông lung một thuở khổ sầu nghìn thu. Kính thưa quý vị, giật mình lại thì mái tóc của chúng ta đã điểm xương rồi. Nếu ngày hôm nay chúng ta không hiểu rõ được con đường sinh tử và giải quyết cho xong, e rằng một khi vô thường đến, chúng ta sẽ là một người hoang mang ở giữa ngã ba đường, không biết rẽ hướng về đâu. Bởi vì ai trong chúng ta hiện hữu ở giữa cuộc đời này cao lắm là 100 năm thôi, phải không quý vị? Sơn trung tự hữu thiên niên thọ, thế thượng năng phùng bá tuế nhân, núi cao tự có cây ngàn tuổi, trên đời khó gặp kẻ trăm năm. Trên núi cao có thể chúng ta gặp những cây đại thụ sống 1.000 năm, có tuổi thọ là 1.000 tuổi, nhưng trên đời này gặp người sống trăm năm, trăm tuổi quả thật là hiếm có. Và dù cho có sống đến trăm năm, trăm tuổi đi nữa, giống như lời tác bạch của một vị Phật tử khi nãy, trăm năm trước thân này chẳng có, trăm năm sau cũng chẳng có thân, sự hợp tan giữa cõi hồng trần, đường sinh tử là nhân đau khổ đó quý vị. Chúng ta vì ý thức giác ngộ được con đường sinh tử là con đường đầy dẫy sự khổ đau, mà chính chúng ta là những người khắp lữ hành lang thang dông ruổi trên nẻo đường ba cõi, cứ mãi trôi lăn trong sáu nẻo luân hồi trời người Atula, địa ngục, ngạo quỷ, súc sanh, sanh ra rồi lớn rồi già, rồi đau rồi chết, rồi qua một đời, rồi tiếp tục luân hồi trở lại, cũng sanh thân cũng mãi tấn tuồn, bánh xe tứ khổ quay cuồng, sanh già bệnh chết não nương chất chồng. Ai trong chúng ta cũng trải qua cái quy luật hết tuổi thanh xuân thì đến hồi đầu bạc. Chúng sinh rồi phải bị già, không ai thoát khỏi lúc qua canh tàn. Chúng sinh bệnh tật đa mang, ít ai sống được bình an mạnh lành. Chúng sinh cái chết sẵn dành, không ai thoát khỏi tử sanh đến kỳ. chúng sanh rồi phải biệt ly, giả từ tất cả ra đi một mình, mang theo gánh nghiệp ba sinh, theo ta như bóng, theo hình chẳng tha. Ai trong chúng ta rồi cũng phải già, phải bệnh, rồi phải bước đến đoạn đường cuối cùng của một đời người, đó chính là chết. Khi chúng ta trút một hơi thở cuối cùng, tài sản, sự nghiệp, ruộng vườn, nhà cửa, người thân bỏ lại ráo, chẳng mang theo được thứ gì cả. Nếu có mang chăng là ta mang theo những hành nghiệp thiện ác mà ta đã gây tạo hiện đời, nó sẽ là người bạn trung thành, sẽ theo ta đồng hành trên khắp mọi nẻo đường viễn xứ. Diễm phúc thay, dù rằng hôm nay chúng ta trót sanh ra trong thời kỳ mạt pháp, cách Phật đã xa không gặp Phật ở đời, nhưng cái điều hạnh phúc đối với hàng Phật tử xuất gia tại gia chúng ta là ta nghe học được Phật pháp, và đặc biệt trong thời mạt pháp này ta lại nghe cái pháp khó nghe, đó là pháp môn tịnh độ. Được biết đạo tràng chánh kiến đây, quý Phật tử quy tụ về nơi đạo tràng dốc lòng niệm Phật một tháng hai ngày, phải không quý vị? Mùng 9 và 19, dưới sự hướng dẫn của quý ni sư, quý sư cô nơi đây, quý vị gieo trồng chánh nhân tịnh độ, một đời nguyện liễu sinh thoát tử. Con chợt nhớ lại lời dạy của Thiện Đạo Đại Sư trong Vãng Sanh Lễ Tán. Ngài bảo rằng đối với người tu tịnh độ chúng ta, muốn một đời thành tựu sự nghiệp vãng sanh, chúng ta cần phải vận dụng bốn cách tu hành như sau. Thứ nhất, cung kính tu. Thứ hai, trường thời tu. Thứ ba, vô gián tu. Và thứ tư, vô dư tu. Hôm nay đến với đạo tràng khóa tu niệm Phật, nơi niệm Phật đường chánh kiến này, con xin mạn phép mượn đề tài bốn cách tu qua lời khai thị của Thiện Đạo Đại Sư làm món quà Phật pháp, kính chia sẻ cùng toàn thể đại chúng. Bốn cách tu mà Thiện Đạo Đại Sư chỉ dạy trong Vãng Sanh Lễ Tán, Ngài dạy chúng ta phương cách thứ nhất là cung kính tu. Ấn Quang Đại Sư cũng đã từng dạy, trong lúc chúng ta tu hành, nếu ta có một phần cung kính thì ta sẽ có được một phần lợi ích. Liên Trì Đại Sư, tổ thứ 8 của Tịnh Độ Tông, cũng đã nói điều này. Khi có người đến hỏi Đại Sư, vậy chứ cái bí quyết tu hành để một đời vãng sanh như thế nào? Liên Trì Đại Sư mỉm cười và trả lời, nói bí quyết chứ thật sự ra chẳng có bí quyết gì cả, chỉ một lòng cung kính chí thành niệm Phật. Cái đó được gọi là bí quyết để một đời vãng sanh, cung kính chí thành niệm Phật. Ngày hôm nay quý Phật tử là những hành giả tu tập theo tịnh độ pháp môn, chúng ta thống thiết rằng ta bà là cảnh khổ, cực lạc mới là an vui. Và ta bà này chính là quán trọ mà tất cả chúng ta chỉ dừng chân nơi quán trọ ta bà, tạm trú một thời gian, cao lắm 100 năm, tất cả chúng ta ai cũng phải đi về hết quý vị ạ. Nhưng ta phải định rõ con đường của mình về, về đâu vậy quý vị? Về đâu đây? Quý Phật tử là những hành giả tu tịnh độ pháp môn, khẳng định rằng con về cực lạc chứ về đâu bây giờ? Chỉ theo chân Đức Phật A-di-đà trở về Tây Phương cực lạc thế giới. Vì chỉ có nơi Tây Phương cực lạc thế giới, nơi đó hưởng toàn sự vui, không có cái khổ sanh, không có cái khổ già, không có cái khổ bệnh, không có cái khổ chết, không có các thứ khổ, thậm chí không có cái khổ của đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Và chỉ vãng sanh Tây Phương cực lạc thế giới thì ta mới ra khỏi sinh tử luân hồi đau khổ, tu thẳng tiến đến quả vị thành Phật rất dễ dàng. Cho nên chư tổ đức của Tịnh Độ Tông bảo rằng một khi vãng sanh về Tây Phương cực lạc thì đồng nghĩa với thành Phật đó. Hôm nay chúng ta muốn thành tựu sự nghiệp vãng sanh ngay trong hiện đời, Thiện Đạo Đại Sư dạy chúng ta phương cách tu hành thứ nhất là cung kính tu, ta phải có cái tâm cung kính. Mà cung kính điều gì vậy quý vị? Thứ nhất, quý vị phải cung kính Phật. Thứ hai là cung kính Pháp. Thứ ba là cung kính Tăng. Thứ tư là cung kính Pháp Lữ đồng tu. Thứ năm là cung kính tất cả mọi người. Dù tu không tu, chúng ta cũng cung kính hết. Chúng ta phải có cái tâm cung kính với năm đối tượng trên. Trước nhất là cung kính Phật. Phật là một vị thầy sáng suốt dẫn đường chỉ lối cho ta. Ngài không phải là thần linh, Ngài cũng không phải là thượng đế. Cho nên chúng ta là con của Phật, tự xưng mình là Phật tử. Đến với đạo Phật, ta phải biết rõ về vị thầy của mình. Đức Phật là một vị thầy hướng đạo cho chúng ta. Mà vị thầy này là vị thầy sáng suốt, giác ngộ hoàn toàn chân lý. Ngài đã thấu triệt được bản thể của vũ trụ, của nhân sinh. Và Ngài đã chỉ vẽ cho ta con đường diệt khổ để tiến đến an vui hạnh phúc ngay trong đời này, trong hiện tại lẫn đến tương lai, chứ không phải chỉ có tương lai không, mà chúng ta có thể xây dựng an lạc hạnh phúc ngay hiện tại, tại bây giờ. Đức Phật đã giải thoát cho chúng ta ra khỏi bàn tay của thần linh, của thượng đế, quý vị ạ. Từ trước đến nay có một số người họ quan niệm rằng con người sanh ra đây tất cả đều do thần linh thượng đế sắp đặt hết, khổ hay vui cũng do thần linh thượng đế. Cho nên nói gẫm hay muôn sự tại trời, trời cao đã bắt làm người có thân, bắt phong trần phải phong trần, cho thanh cao mới được phần thanh cao. Vì họ nghĩ rằng muôn sự muôn duyên đều bởi do trời sắp đặt, cho nên họ phó mặc cuộc đời cho bàn tay của trời, của thượng thần linh, của thượng đế sắp đặt đi. Họ hoàn toàn không có trách nhiệm đối với bản thân của mình. Trời cho người nào thanh cao thì người đó mới được phần thanh cao. Còn người trời bắt người nào phải chịu cảnh phong trần gió bụi thì người đó phải chịu cảnh phong trần gió bụi. Nếu trời là một đấng chí tôn, chí thượng thì phải bình đẳng ban phát hạnh phúc cho muôn loài. Vì sao lại cho người ăn không hết, kẻ lần không ra vậy quý vị? Có phải do trời không? Có phải hay không quý vị? Không, tất cả không phải do trời. Có người gặp những hoàn cảnh bất hạnh khổ đau xảy ra với họ trong cuộc sống đời thường đây. Họ lại bảo rằng tại cái số tôi nó vậy đó. Cây khô thì xuống nước cũng khô, phận nghèo đi tới xứ mô cũng nghèo. Số nghèo thì phải chịu long đong làm bao nhiêu cũng quần không ít gì. Số giàu khỏi phải làm chi, ngồi chơi tiền của cũng đi vô nhà. Thương thay cho số phận người ta, người thì ăn không hết, kẻ thì nhà sụp xiêu. Cuộc đời sao lắm trớ trêu, nào hay vui khổ lắm điều trái ngang. Họ bảo rằng cái số phận an bài sắp đặt rồi, người thì ăn không hết, kẻ thì lần không ra, số nghèo thì phải chịu long đong thôi, làm bao nhiêu cũng quần không có ít gì. Còn số giàu khỏi phải làm chi, ngồi chơi tiền của cũng đi vô nhà. Rồi họ trách móc nha, thương thay cho số phận người ta, người thì ăn không hết, kẻ thì nhà sụp xiêu, cuộc đời sao lắm trớ trêu, nào hay vui khổ lắm điều trái ngang. Tại sao mà trái ngang như vậy? Số phận tại sao lại sắp đặt một cách trái ngang éo le để cho biết bao nhiêu người phải ở trong hoàn cảnh khổ đau bất hạnh? Còn người thì thôi, giàu sang sung sướng, vật chất tiền của đầy đủ, nhà cao cửa rộng, nệm ấm chăn êm, họ đổ thừa cho cái số phận. Rồi chính vì họ nghĩ là do số phận an bài đó, nếu rủi thai số phận long đong, cơm ngày ba bữa cũng không no lòng, mưa về thì ướt dột bên trong, nắng lên mối mọt theo sông khoét vào, tháng năm luôn những ước ao, vận may đưa tới ngày sau đổi đời, cầu thần khấn vái khắp nơi, nào hay mai rủi trong đời do đâu. Họ không biết mai rủi trong đời do đâu, chỉ biết cầu thần khấn vái thôi, và đổ thừa cái số phận như vậy. Quan niệm như thế đã khiến cho con người đem cuộc đời của mình ra xem như là một cuộc xổ số vậy đó, một trò xổ số hên xui may rủi. Gặp hoàn cảnh mà may mắn, hạnh phúc đến với mình thì họ bảo rằng hên là nghe, hên, cái số tôi là số hên. Còn gặp những hoàn cảnh bất hạnh, khổ đau, tai ba, họa gởi thì lúc đó họ nói sao mà xui gì dữ vậy, cái số phận của tôi hẩm hiu, tôi trót sanh ra nhằm một vì sao xấu. Họ quan niệm như vậy, rồi đem cuộc đời của mình ra xem như là một cuộc xổ số hên xui may rủi thôi. Họ không biết trách nhiệm hoàn toàn do chính bởi mình, khổ hay vui cũng do mình. Nếu như hôm nay chúng ta sanh ra ở giữa cuộc đời này, ở trong một hoàn cảnh hạnh phúc, an vui, tất cả đều thuận ý, thì ta biết rằng đây là kết quả do chính nghiệp nhân tốt lành mà ta đã gieo trồng trong quá khứ. Giả sử như hôm nay chúng ta gặt hái cái kết quả khổ đau, bất hạnh, phiền muộn đến với mình, thì chúng ta cũng biết rõ rằng đây là kết quả do chính nghiệp nhân xấu ác mà ta đã gieo trồng trong quá khứ. Ta là người chủ tạo nghiệp và ta cũng là người chủ thừa tự nghiệp. Đức Phật của chúng ta, vị thầy sáng suốt dẫn đường chỉ lối, đã chỉ cho chúng ta biết rõ cái vai trò trách nhiệm quan trọng của chính mình. Không có thần linh thượng đế nào ban phước hay giáng họa cho chúng ta hết, quý vị à. Cho nên ta hết lòng cung kính Phật, kính lại Phật từ bi quảng đại, vì chúng sinh nhân loại đảo điên luân hồi sinh tử triền miên, làm thầy hướng dẫn nhân thiên thoát nạn, bày tỏ tấm lòng cung kính đối với Phật, bậc cha lành, bậc thầy sáng suốt dẫn đường chỉ lối cho ta. Nhưng ta cung kính Phật không có nghĩa là hàng ngày ta chỉ biết đến trước bàn Phật, đem một ớt nhang, đem một nải chuối, đem cúng dường Phật, nói rằng con cảm tạ ơn đức của Phật, con cúng dường cho Phật như vậy. Không phải. Chúng ta cúng dường cho Phật một ớt nhang, một nải chuối gọi là bày tỏ lòng cung kính biết ơn đối với Phật. Mà quan trọng ở chỗ, quý vị nghe một câu chuyện sau đây, để nói rõ cái vai trò, cái trách nhiệm của mỗi người Phật tử chúng ta cung kính đền ơn Phật bằng cách nào đây. Ở một xóm làng nọ, người ta dốt không có biết chữ, mù chữ hết. Có một vị thầy thấy rõ là người dân vùng này họ bị mù chữ, cho nên động lòng từ bi, tình nguyện đi đến vùng đó để dạy chữ. Sau khi vị thầy đi đến nơi rồi, những người dân làng ở trong đó họ cung kính quá, từ trước đến nay không ai tình nguyện đến đây để dạy chữ nghĩa cho mình, mà bây giờ có một vị thầy tình nguyện đến đây chỉ dạy cho mình biết chữ. Cung kính quá cái xin hình của ông thầy đó, cho con xin tấm hình, con chụp hình xin hình xong rồi về để lên bàn thờ lấy lại mỗi ngày. Đó là hạng học trò thứ nhất. Hạng học trò thứ hai là khi vị thầy đó đi đến nơi vùng này, cái phát cho mỗi người một cuốn vần ABC và dạy cho mọi người cái cách đánh vần, đáp, ráp vần. Nhưng mà hạng học trò thứ hai này lấy cuốn vần ABC quý quá, đem về để trên bàn thờ, lấy miếng vải đỏ đậy lại, rồi mỗi ngày cũng lễ lại, mỗi ngày có khi 6 thời lễ lại như vậy. Đó là hạng học trò thứ hai. Hạng học trò thứ ba thì bắt chước rập khuôn ông thầy luôn. Ông thầy đi kiểu nào mình cũng đi kiểu đó. Ông thầy mặc đồ gì giá 100 mảnh mình cũng giá 100 mảnh bắt chước ông thầy. Ông thầy tằng hắn ra sao mình cũng tằng hắn như thế đó. Ngồi như thế nào mình cũng bắt chước ngồi kiểu đó. Đó là hạng học trò thứ ba. Còn hạng học trò thứ tư, gì nhớ đến công ơn của vị thầy này đã đến nơi quê làng của mình dạy chữ cho dân làng của mình, cho nên họ quyết tâm đem cuốn vần ABC về. Họ tập đánh vần, rồi ráp vần. Xin hỏi quý vị, trải qua một thời gian, 4 hạng học trò đó, hạng nào biết chữ vậy quý vị? Chắc chắn là hạng thứ tư rồi, phải không? Vậy quý vị có phải là hạng học trò thứ tư không? Hay là hạng học trò thứ nhất? Hạng học trò thứ nhất, quý kính Phật quá đi. Phật là vị thầy dẫn đường chỉ lối cho mình mà. là vị thầy khai đạo, hướng đạo, chỉ đạo, chỉ con đường an vui hạnh phúc cho mình tiến đến lâu đài an vui hạnh phúc đó. Quý kính thầy quá cho nên ở chùa nào mà cho thỉnh Phật là con với, thỉnh Phật đem về để đầy hết. Có người Phật tử ở Cao Lãnh á, mỗi lần chùa của tụi con phát hình Phật để cho quý Phật tử nào có nhu cầu thỉnh về thờ là vị này đến cho con thỉnh với, chen nhau đến thỉnh. Thỉnh rồi có bữa đó con đi giảng mà con đi bằng Honda, bể bánh xe, ghé vào giá. Cái chú này mà chú mới chạy ra nói cô, nhà con ở gần đây nè, con thỉnh cô đến nhà con coi con thờ Phật vậy đúng không? Con mới vừa bước vô nhà của chú đó, hai huynh đệ con bước vô thì hỡi ơi chi tình luôn. Phật gì mà tường trước ra tới ngoài sau bếp Phật 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 không treo đầy. Đến chỗ mà bếp nút để ông Táo đó cũng để Phật ở đó luôn. Cái chú cười chú nói con thích Phật lắm, con quý kính Phật lắm, cho nên chỗ nào cho thỉnh Phật là con thỉnh đem về. Hết chỗ để rồi để ngay cái bàn ông Táo luôn. Cung kính kiểu đó, quý vị nghĩ coi cung kính kiểu đó là hạng nào? Hạng học trò thứ nhất cũng dốt không biết chữ đâu. Cung kính Phật, lễ lại Phật đúng để bày tỏ lòng cung kính biết ơn đối với vị thầy khai đạo chỉ đạo cho ta. Nhưng chúng ta phải hiểu Đức Phật dạy ta làm gì, ta phải thực hành theo thì ta mới hết khổ được vui, ta mới có thể chuyển hóa cuộc đời mình, thay đổi cuộc đời mình để cho hiện tại và tương lai cuộc đời của chúng ta sẽ được an vui hạnh phúc. Cái đó là cái quan trọng mà ta không làm. Việc làm của vị thầy là giúp cho mọi người biết chữ, cái đó là cái quan trọng. Vậy mà hạng học trò thứ nhất này không chịu lo học, đánh vần ráp vần mà bây giờ lại thỉnh hình ông thầy về lễ lại mỗi ngày, rốt cuộc cũng không biết chữ quý vị. Hạng học trò thứ hai đem cuốn vần ABC về để trên bàn thờ, lấy miếng vải đỏ đậy lại cung kính lắm nha quý vị, đậy lại. Đậy lại xong rồi sao? Mỗi ngày sáu thời dân hương dân qua cúng dường. Rốt cuộc có biết chữ không? Không. Cũng giống như quý vị đến chùa thỉnh quyển kinh, cuốn vận ABC đây cũng tượng trưng cho thỉnh quyển kinh về lời Phật dạy ghi nhận trong đó đó. Mà mình không chưa từng hai tay dở lật quyển kinh ra tụng đọc để coi Phật dạy cái gì ở trong đó. Thấy kinh là quý lắm đem về để trên bàn thờ, nói con nói cháu mình, tụi bay đừng bao giờ rớ tới quyển kinh của tao à nghe, kinh là kinh pháp là quý lắm đó. Rồi để trên bàn thờ lấy miếng vải đỏ đậy lại, đậy từng ngày này qua ngày nọ sáu thời lễ lại mà chưa từng biết lời Phật dạy trong quyển kinh đó như thế nào. Đó là hạng học trò thứ hai đó quý vị. Đem cuốn vần ABC về để trên bàn thờ lễ lại, không biết chữ đâu. Và hạng học trò thứ ba bắt chước rập khuôn ông thầy luôn. Ông thầy mặc đồ nào, vạch rách giá bao nhiêu lỗ, mình cũng về đồ lành, mặc quần áo lành cũng xé ra rồi ráp lại giá nhiều mảnh bắt chước ông thầy mà. Ông thầy đi kiểu nào cũng bắt chước y hệt như thế. Nhưng hạng này cũng không thể nào biết chữ. Ý nói rằng nếu như quý vị bây giờ có học theo hạnh của các bậc thầy hướng đạo mà các vị quý kính đó, học cái đi đứng nói năng, học cái hình tướng ở bên ngoài, nhưng chúng ta có học từ nơi cái tâm hạnh của vị đó như thế nào để bắt chước theo hay không? Nếu với một đời sống giới đức đầy đủ cũng tốt lắm rồi đó, nhưng mà với một đời sống giới đức không chưa đủ. Trí đức, cái phần trí đức mới là phần quan trọng. Bởi vì đạo Phật là đạo của trí tuệ, đạo sáng suốt, đạo giác ngộ mà. Cho nên nếu chúng ta chỉ biểu diễn cái hình thức ở bên ngoài, mặc áo tràng trang nghiêm ủi lắng mướt, ngồi ở trong đạo tràng trang nghiêm mà không hiểu, không biết Phật dạy cái gì, đụng chuyện một cái tham sân phiền não ào ào, như vậy chúng ta là hạng học trò thứ ba, phải không quý vị? Cung kính Phật, chúng ta phải là hạng học trò thứ tư. Thờ Phật, lễ Phật, xưng niệm danh hiệu Phật mỗi ngày, nhưng chúng ta cũng phải biết Phật dạy chúng ta điều gì. chớ làm các điều ác, siêng làm các việc lành, giữ tâm ý mình thanh tịnh là lời chư Phật dạy, chứ không phải chỉ riêng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy nha, mà chư Phật dạy như vậy đó quý vị à. Cái đó là cái quan trọng, để rồi chúng ta sẽ thực hành theo lời Phật dạy. Ai thực hành theo lời Phật dạy, chớ làm các điều ác, siêng làm các việc lành, giữ tâm ý thanh tịnh, là người đó đã bày tỏ lòng cung kính, biết ơn Phật, đền ơn Phật, là như vậy đó. Chúng ta cung kính Phật, hằng ngày lễ lại, chiêm ngưỡng hình tượng Phật, xưng niệm danh hiệu của Ngài, cũng như nương theo lời Phật dạy mà tu hành. Do đó cung kính Pháp là điều thứ hai. Pháp là phương pháp, là những lời dạy của Đức Thế Tôn trong suốt 49 năm có công năng giúp cho chúng ta chuyển hóa mê lầm để trở thành một con người giác ngộ, có công năng giúp cho chúng ta lìa xa những đau khổ và được an vui, hạnh phúc ở giữa thế gian này. Pháp của Phật cao quý lắm quý vị ơi, nếu không có duyên không thể nào nghe được và diễm phúc thai cho toàn thể huynh đệ Phật tử chúng ta. Dù rằng sanh ra đời không gặp Phật, nhưng chúng ta lại đủ duyên nghe học giáo pháp của Phật. Vậy thì kính khuyên toàn thể quý vị hãy bày tỏ tấm lòng cung kính đối với pháp bảo của Như Lai. Cung kính như thế nào đây? Cung kính kiểu này có nên cung kính hay không nha quý vị? Ngày xưa ở Ấn Độ có một vị vua cung kính giáo pháp của Phật đến độ. Sau khi đọc tụng cái quyển kinh Thủ Lăng Nghiêm xong, vị vua này trong lòng rất là tâm đắc, biết rõ rằng cái giá trị nội dung của bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm quan trọng vô cùng. Đức Phật đã chỉ cho chúng ta thấy rõ được cái chân tâm thường trú và thể tánh tịnh minh, mà từ bấy lâu nay chúng ta chỉ sử dụng cái vọng tâm phân biệt để sống và nhận lầm cái vọng tâm đó là chân tâm của mình, mà bỏ quên đi cái chân tâm thường trụ và cái tánh thể sáng suốt của chính mình. Thấy rõ cái giá trị của bộ kinh Hữu Lăng Nghiêm, cho nên vị vua này đưa ra một lệnh truyền cấm nha, cấm tất cả những ai đem quyển kinh Hữu Lăng Nghiêm này truyền sang nước khác. Ai mà đem quyển kinh vượt biên giới truyền sang nước khác thì sẽ bị tử hình ngay tức khắc. Cung kính Pháp kiểu đó, thấy như vậy quý vị thấy như thế nào? Cung kính Pháp kiểu đó có phải là cung kính Pháp hay không quý vị? Giáo Pháp của Phật truyền bá khắp nơi, làm sao cho tất cả chúng sinh được âm hưởng giáo Pháp của Phật thì cái đó mới gọi là cung kính Pháp. Đằng này cung kính Pháp bằng cách là đóng cửa khẩu lại, không cho bất cứ một người nào đem quyển kinh Hữu Lăng Nghiêm truyền sang nước khác. Vì đây là cái pháp bảo quý giá, cho nên không có cho nước nào có được cái pháp bảo này. Cung kính kiểu đó không tốt, không có phước, xẻng pháp quá đi. Lúc đó có một vị tăng, vị này thấy rõ cái giá trị của bộ kinh Hữu Lăng Nghiêm, muốn hoằng truyền chánh pháp của Như Lai. Vị tăng này mới lấy một miếng vải tẩm thuốc vào trong đó, viết kinh Hữu Lăng Nghiêm trên miếng vải đó, rồi mới nhuộm. Nhuộm xong rồi mới rạch cái đùi của mình ra, mổ ngay cái thịt đùi của mình ra, nhét cái sắp vải mà viết quyển kinh Hữu Lăng Nghiêm vào trong đó mai giá lại, rồi đem cái quyển kinh Hữu Lăng Nghiêm ra khỏi nước. Và nhờ đó mà kinh Hữu Lăng Nghiêm được truyền bá khắp năm châu bốn biển. Nhờ vị tăng này đã vì pháp mà hy sinh, rạch cái thịt đùi ngay chân của mình đau đớn biết nhường nào, rồi nhét cái quyển kinh Hữu Lăng Nghiêm mà viết trên vải có tẩm thuốc đó, sau đó ra khỏi nước rồi thì do gì tẩm thuốc sẵn cho nên giặt thì máu ra, nhưng mà mực viết ở trên đó không bị bôi xóa, không bị nhòa. Nhờ đó mà quyển kinh Thủ Lăng Nghiêm được truyền sang năm châu bốn biển. Ta nghe câu chuyện của vị vua cung kính Pháp kiểu đó không phải là bày tỏ tấm lòng cung kính đối với pháp bảo của Như Lai đâu quý vị à. Người Phật tử bày tỏ tấm lòng cung kính Pháp có hai việc mà chúng ta cần phải làm đây. Thứ nhất là học hỏi chánh pháp, thứ hai là truyền bá chánh pháp đó quý vị à. Trong lúc chúng ta học hỏi chánh pháp thì như thế nào để bày tỏ tấm lòng cung kính Pháp? Khi ngồi trong một đạo tràng lắng nghe Phật Pháp, chúng ta phải rũ sạch hết mọi kiến giải, rũ sạch thân tâm của mình để lắng lòng chứa đựng pháp màu vi diệu của Đức Như Lai. Nếu hiện tại trong tâm của chúng ta còn chấp chứa nhiều kiến giải quá thì chúng ta đến đạo tràng nghe pháp không lợi ích gì. Có một vị cư sĩ lão thành nọ đi đến đạo tràng của thiền sư Năm Ẩn, nghe đồn ngài là một người thuyết pháp rất giỏi, rất hay. Cho nên ông ta đến để vấn đạo ngài, không có tâm học hỏi mà chỉ vì đến để vấn đạo, vấn đáp thôi. Ông ta đến, cái kiêu khí biểu hiện trong người của ông nó biểu hiện qua cái hình tướng ở bên ngoài. Ông ta vào, Phật cũng không lễ, tăng cũng chẳng chào. Ông bước vào, ông ngang nhiên đi qua đi lại, ngang ngạnh dữ lắm. Thiền sư Năm Ẩn mới mời vị cư sĩ lão thành đó ngồi xuống, và ngài mới lấy cái bình trà chế vào trong cái tách trà. Cái tách trà đầy nước rồi mà ngài cứ cầm, ngài chế hoài luôn quý vị, chế đến nỗi nó tràn ra ngoài luôn. Lúc đó vị cư sĩ mới thấy chướng con mắt quá, mới thưa rằng: bạch hòa thượng, cái tách trà đã đầy tràn nước rồi, hòa thượng có châm nó tràn ra ngoài uổng dữ lắm, châm chi vậy cho uổng dữ vậy. Ngài Năm Ẩn mới trả lời: trong lòng ông hiện tại bây giờ cũng đầy ắp những kiến giải giống như cái tách trà đầy vậy đó, dù ta có châm cho ông bao nhiêu Phật pháp nó cũng tràn ra ngoài, không lợi ích gì hết. Chi bằng ngay tại chỗ ngồi này, ông hãy uống cạn chén trà tri giải trong tâm ông đi, tức là trút bỏ hết mọi kiến giải thấy biết của mình từ trước đến nay, để rũ lòng cho thật trong sạch thì mới có thể chứa đựng được Phật pháp. Vậy xin hỏi quý Phật tử, khi bước vào trong đạo tràng chánh kiến này, quý vị có uống cạn chén trà tri giải trong tâm của mình chưa? Có không? Có. Cho nên ngay bây giờ chúng ta mới có thể chứa đựng được Phật pháp đây. Còn mình ôm lòng ngã mạn tự cao cho rằng tôi bao nhiêu năm học Phật, tôi hiểu biết quá nhiều, tôi đâu có cần học thêm nữa. Xin thưa với quý vị, giáo pháp của Phật mênh mông như biển cả, thâm thẳm như rừng sâu. Cái kiến giải học Phật của chúng ta từ trước đến nay chẳng khác nào như là một giọt nước trong biển cả mênh mông, chẳng khác nào như một hạt cát giữa sa mạc hoang vu, chẳng khác nào như một chiếc lá trong khu rừng Phật pháp vậy đó, chẳng đáng là gì cả. Đừng có cống cao, đừng có cả mạng, hãy rũ sạch thân tâm của mình, lắng lòng để nghe Phật pháp đi quý vị. Khi nghe học chánh pháp để bày tỏ lòng cung kính đối với pháp, chúng ta bước vào trong chùa, bước vào trong đạo tràng nào cũng vậy, hai tay cầm vở lật quyển kinh, căn lành xưa đạo phát sinh, hãy nên tiếp tục thường tinh tấn hoài. Được đủ duyên vào nơi cửa Phật, hai tay cầm vở lật quyển kinh, căn lành xưa đã phát sinh rồi đó quý vị, hãy nên tiếp tục thường tinh tấn hoài. Số chúng sinh nghìn muôn triệu ức, được nghe kinh quả thật mấy người, nghe được mấy người vậy quý vị? Nếu mà gặp được Phật pháp, được nghe kinh rồi, gặp rồi lại bỏ người ơi, thì đó là do cuộc đời của người đó quá mê rồi, quá mê lầm cho nên mới bỏ như vậy. Được đủ duyên vào nơi cửa Phật, quý vị nghe học được Phật pháp, lắng lòng nghe. Có mấy cách nghe pháp đây? Có ba cách nghe pháp. Cách thứ nhất, chúng ta dùng thần mà nghe. Dùng thần mà nghe nghĩa là như thế nào? Là quý vị phải lấy cái sự sáng suốt tinh nhuệ của nhĩ căn của mình á, sự sáng suốt tinh nhuệ của nhĩ căn mà nghe, cái đó gọi là dùng thần mà nghe. Rồi cách thứ hai là dùng tâm mà nghe. Cách thứ ba là dùng cái lỗ tai này mà nghe. Mà bậc thượng căn thì dùng thần nghe, bậc trung căn thì dùng tâm nghe, bậc hạ căn thì dùng tai mà nghe. Ngày xưa có một nàng công chúa nọ kén chọn phò mã, mà cô này là người Phật tử thuần thành, cho nên cô mới đưa ra ba con búp bê và bảo rằng: ai nha, ai mà giải đáp được giá trị của ba con búp bê này. Con búp bê thứ nhất đó, nó hình dáng, kích thước, trọng lượng, chất liệu, màu sắc nó cũng giống hai con búp bê kia, nhưng mà công chúa ra giá con búp bê này chỉ có 1 đồng xu. Con búp bê thứ hai cũng vậy mà giá trị của nó 3 đồng xu. Còn con búp bê thứ ba thì giá trị 1.000 lượng vàng. Xin cho biết vì sao giá trị lại có sự chênh lệch sai biệt như vậy? Không ai trả lời được hết quý vị à. Một hôm nọ có một chàng thanh niên, nhà nghèo, ở trọ trong chùa. Giờ rảnh thì làm công quả, tụng kinh bái sám, xin vào dự thi. Cầm con búp bê thứ nhất lên, chàng thanh niên này mới thấy, à thì ra con búp bê này nó có một cái lỗ nhỏ ngay cái lỗ tai của nó. Lấy cọng rơm luồn vào thì từ lỗ tai này nó lọt qua lỗ tai bên kia, nó thông qua bên kia luôn. Thì chàng thanh niên này bảo rằng giá trị của con búp bê này là 1 đồng xu, là chỉ cho hạng người nghe từ bên này chạy qua bên kia, lọt qua bên ngoài luôn, không có để tâm để bụng gì hết. Mình có phải là búp bê thứ nhất này không? Phải không quý vị? Có không? Phải. Đừng là búp bê thứ nhất này nha. Con búp bê thứ hai sở dĩ giá trị của nó 3 đồng xu, bởi vì anh ta thấy một lỗ nhỏ ngay tai của nó, lấy cọng rơm luồn vào thì nó chạy ra cái miệng. Anh ta nói giá trị của con búp bê này 3 đồng xu, chỉ cho hạng người nghe xong rồi nói lại được, nhưng mà đầu mồm nói suốt 100 phần diệu, dưới gót chẳng ly 1 mãi trần. Nói được mà làm không được. Nghe xong có thể nói ra miệng lặp lại được, nhưng mà không để tâm, để bụng, để y theo đó thực hành trống lỏng luôn. Cho nên giá trị được 3 đồng. Còn con búp bê thứ ba giá trị 1.000 lượng vàng, bởi vì khi anh ta lấy cọng rơm luồn vào lỗ tai nó thì nó chạy tọt xuống cái bụng luôn. Cho nên giá trị của nó là 1.000 lượng vàng, để chỉ cho hạng người nghe xong để tâm, để bụng, suy nghĩ rồi lấy đó là hành trì hàng ngày. Thì chúng ta nên là hạng búp bê thứ mấy đây? Thứ ba. Và kính chúc toàn thể quý Phật tử bày tỏ lòng cung kính đối với pháp bảo của Như Lai, cho nên cũng phải là hạng búp bê thứ ba này khi nghe học chánh pháp. Và cái vấn đề thứ hai, trên phương diện bày tỏ tấm lòng cung kính đối với pháp bảo đó, chúng ta cần phải hoằng truyền chánh pháp. Người Phật tử tại gia quý vị có những phương trách cách hoằng truyền chánh pháp đây, kinh, sách, băng, đĩa, thuyết pháp nào mà quý vị được nghe của các vị giảng sư, các vị đem về truyền bá lại cho những người họ không đủ duyên đi đến chùa nghe học Phật pháp, cho gia đình mình nghe xong rồi chia sẻ với những người khác, giới thiệu Phật pháp đến với mọi người, đó là phương cách truyền bá chánh pháp đó quý vị. Mà có truyền bá chánh pháp, thực hành chánh pháp như thế thì mới có thể báo đền ơn của Phật, mới có thể bày tỏ lòng cung kính đối với pháp bảo của Như Lai. Pháp của Phật được Hoàng hậu Võ Tắc Thiên tán thán rằng: vô thượng thậm thâm vi diệu pháp, bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, ngã kim kiến văn đắc thọ trì, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Hoàng đế Võ Tắc Thiên đã tán thán pháp bảo của Như Lai, ca ngợi rằng pháp đó là không có pháp nào trên, cho nên gọi là vô thượng. Nó sâu xa vô cùng cho nên gọi là thầm thâm. Nó màu nhiệm vô cùng cho nên gọi là vi diệu pháp. 1.000.000 muôn kiếp khó được gặp quý vị ơi, không phải ai cũng nghe pháp dễ đâu. Chúng ta phải có cái tâm cung kính cầu pháp thì mới được quý vị à. Ngày xưa, Trương Lương tức là Trương Tử Phòng đi cầu học binh pháp, chỉ là cầu học cái pháp thế gian thôi nghe quý vị. Cầu học binh pháp nơi Hoàng Thạch Công, mà phải đi đến đó hạ mình xuống lòn cuối. Hoàng Thạch Công làm bộ đánh rơi chiếc dép, bảo rằng lật cúi xuống lụm chiếc dép xỏ vào chân của ta coi. Trương Lương cũng cúi mình xuống nhặt chiếc dép cho ông ta. Rồi ông ta làm rơi chiếc dép thứ hai, lần thứ ba là làm rơi 2 chiếc dép. Trương Lương, Trương Tử Phòng cũng phải cúi mình xuống nhặt 2 chiếc dép luồn vào chân cho ông ta. Ông ta nói: về đi, ngày mai lại đây, ta sẽ nhận ông làm đệ tử và truyền dạy binh pháp cho ông. Sáng hôm sau, Trương Lương đi đến nơi, đã thấy Hoàng Thạch Công đứng sẵn bên chân cầu và bảo rằng: ngươi không có tâm cung kính cầu học. Nếu có cái tâm cung kính cầu học thì ngươi không có để ta đứng bên đây cầu mà chờ đợi ngươi bao lâu rồi ngươi biết không? Về đi, không có tâm cung kính thì đi về đi, ngày mai trở lại. Ngày mai Trương Lương đến thật sớm cũng thấy Hoàng Thạch Công đứng sẵn bên chân cầu nữa, lại đuổi về nữa. Trương Lương mới nghĩ rằng nếu mà mình ngày mai có đến sớm, cỡ nào ông ta cũng đến sớm hơn mình thì biết ngày giờ nào mình mới học được binh pháp đây. Cho nên ngủ tại chân cầu luôn. Ngủ ở dưới chân cầu đó, sáng hôm sau mặt trời đứng bóng luôn, cũng không thấy Hoàng Thạch Công ở đâu hết. Chờ đến chiều tối mới thấy Hoàng Thạch Công xuất hiện. Và Hoàng Thạch Công mỉm cười, có cái tâm nhẫn nại cung kính cầu học như vậy mới thành công. Và Hoàng Thạch Công đã truyền hết binh pháp cho Trương Lương, và Trương Lương đã trở thành một người giỏi về binh pháp và đã ủng hộ phò tá cho Lưu Bang đánh thắng Hạng Võ, lập nên cơ nghiệp nhà Hán đó. Một người cầu học cái pháp thế gian còn phải cung kính nhẫn nại, hạ thấp mình như thế, huống chi chúng ta ngày nay cầu học Phật pháp phải có cái tâm cung kính chí thành, khiêm hạ hơn thế nữa quý vị à. Mong rằng toàn thể quý Phật tử chúng ta hãy có cái tâm cung kính pháp, vận dụng cái tâm cung kính đó mà tu, chắc chắn thành công thôi. Và cái đối tượng thứ ba mà ta tu cung kính đây, đó là cung kính tăng. Tăng là những người sứ giả của Như Lai thay Phật hoàn truyền chánh pháp. Trọng Phật ta phải kính tăng. Dù rằng chư tăng ni có làm những điều gì sơ xuất trái với giới luật, trái với lời Phật dạy, mà quý Phật tử nhìn thấy mất đi cái sự cung kính, nhưng quý Phật tử nên nhớ rằng tất cả những ai gieo trồng cái nhân gì, chúng ta hãy để quy luật nhân quả là một vị thẩm phán, là một vị quan tòa xét xử rất công bằng. Ta đừng nhạo báng chỉ trích. Nếu quý vị thấy những hành vi, những lời nói, những cử chỉ của vị thầy nào đó, của một vị sư cô nào đó, quý vị không vừa lòng, không vừa ý mà đi nói xấu, thì vô tình, có lúc cố ý, quý vị đã hủy bán tăng bảo rồi đó. Mà cái tội hủy bán tam bảo là cái tội rất nặng quý vị à. Ai thọ giới Bồ Tát rồi thì biết đó, cái tội hủy bán tam bảo là một trong 10 cái tội trọng, 10 cái giới trọng chứ không phải là giới khinh nha. Cái tội đó nặng lắm quý vị. Nếu quý vị quỷ bắn Phật thì còn có tăng cứu. Quỷ bắn tăng ai cứu mình đây, phải không? Quỷ bắn Phật còn có tăng cứu đó, quỷ bắn tăng ai cứu mình? Cho nên chúng ta phải hết lòng cung kính chư tăng. Nếu quý thầy quý cô làm điều gì không vừa ý mình và trái với tinh thần giới luật Phật dạy thì hãy để nhân quả xét xử rất công bằng, gieo nhân nào gặt hái quả đó thôi. Chúng ta đừng bao giờ chỉ trích nhạo báng. Ngày xưa lúc mà vua Đường Thái Tông tâu với, thưa với ngài Huyền Trang Tam Tạng pháp sư như thế này: trẫm muốn phát tâm cúng dường cho 1000 vị tăng, nhưng mà trẫm thấy tăng đời nay sao mà không đầy đủ giới đức, không đủ niềm tin, không đủ sự cung kính để cúng dường. Ngài Huyền Trang Tam Tạng pháp sư mới ban bố một lời dạy cho vua Đường Thái Tông như thế này: ở Nông Côn thì có ngọc lẫn cùng với sỏi đá, ở sông Lệ thì có cát lẫn với vàng rồng. Đừng vì một chút đá ở Nông Côn mà không đến Côn Sơn để tìm ngọc. Đừng vì một chút sỏi, một chút cát ở sông Lệ mà không đến Lệ Giang để đãi vàng. Ý nói rằng đừng vì một cá nhân nào đó mà chúng ta lại quơ đũa cả nắm. Không vì một chút đá ở Côn Sơn mà chúng ta bất mãn không đến Côn Sơn để tìm ngọc. Không vì những cái cát sỏi ở sông Lệ mà không đến sông Lệ để đãi vàng. Rồng đất tuy chưa có thể làm ra mưa được, nhưng nếu người ta cầu mưa, người ta cũng phải cầu rồng đất. Phàm tăng tuy chưa có đủ công năng giáng phước cho chúng ta, nhưng muốn tu phước phải cung kính phàm tăng. Ngài Huyền Trang Tam Tạng pháp sư dạy như thế đó. rồng đất tuy chưa có thể làm ra mưa được, nhưng người ta cầu mưa người ta cũng phải cầu rồng đất. Còn phàm tăng tuy chưa đủ công năng để ban phước giáng phước cho mình, nhưng quý vị muốn tu phước phải cung kính phàm tăng đi quý vị ạ. Và làm sao chúng ta phân biệt đâu là phàm tăng, đâu là thánh tăng? Bởi vì thánh phàm lẫn lộn mà. Cái cõi mà chúng ta ở cũng là cõi thánh phàm lẫn lộn nữa đó quý vị. Đừng nhìn vào hình thức bên ngoài lầm chết nghe quý vị. Tri nhân, tri diện, bất tri tâm, biết người, biết mặt, khó biết lòng. Có khi người ta nhìn hình thức ở bên ngoài, mình thấy ăn mặc lèn xèn, nói năng thô tháo. Nhưng quý vị ơi, coi chừng ở bên trong vị đó tu mật hạnh Bồ Tát mà ta không biết đó, người ta bất kính, khinh khi, nhạo báng, chỉ trích, có tội với một vị Bồ Tát. Thôi thì chúng ta hãy bày tỏ lòng cung kính đối với tất cả chư Tăng, vì chư Tăng là hình bóng của Phật, là đệ tử của Phật, thay Phật hoàn truyền chánh pháp. Nếu quý Phật tử một lòng nhất dạ, từ đây trở về sau, quãng đời còn lại của mình sẽ thực hiện theo lời của Thiện Đạo Đại Sư, hết lòng cung kính Phật, hết lòng cung kính Pháp, hết lòng cung kính Tăng, kính lại Tăng người thừa chí cả, thay Thế Tôn truyền bá đạo màu, từ bi giáo hóa vô cầu trong đời bất nhiễm dẫn đầu chúng sinh. Thì quý vị ngay bây giờ, ở trong tâm của quý vị đã có được một điểm tựa tinh thần, một nơi nương tựa vững chắc rồi đó, đó là Tam Bảo, phải không quý vị? Tam Bảo đã có ở trong tâm chúng ta, và hằng ngày chúng ta bày tỏ lòng cung kính đối với Tam Bảo. Ngoài Tam Bảo ra ta còn cung kính ai? Cung kính Pháp Lữ đồng tu nữa quý vị. Vì tất cả Pháp Lữ đồng tu đây là những người đồng chung chí hướng với chúng ta, cùng đồng hành đi chung với chúng ta trên một con đường. Nhìn ra ở bên ngoài quý vị thấy giờ này có biết bao nhiêu người họ đang bon chen danh lợi tình tiền, họ đấu tranh, họ giành giật, họ đua chen, họ sân hận, họ cướp bóc, họ lường gạt, họ xảo trá, họ mưu mẹo đủ thứ hết. Nhưng tất cả chúng ta ngồi đây đều là những Pháp Lữ đồng tu, là những người bạn đồng hành đang hướng đến con đường giải thoát giác ngộ mà Đức Thế Tôn chỉ lối. Chúng ta là những người đang đi chung trên con đường đó, một đường danh lợi thế gian, một đường dẫn đến niết bàn cao xa, là người đệ tử Phật Đà nhủ lòng cho rõ để mà bước chân, chớ tham danh lợi ở trần đạo màu giải thoát ân cần dồi trao. Chúng ta cùng nhau dìu dắt đi trên con đường giác ngộ giải thoát, tìm đến lâu đài hạnh phúc an vui, con đường mà Đức Phật dẫn lối, vẽ bản đồ chỉ lối cho ta. Ta nắm cái bản đồ chỉ đường đó, bây giờ chúng ta cùng nhau đồng hành ra đi. Một đường ta cứ quyết đi nghe quý vị, dù cho gian khổ cách gì cũng cam, nhất tâm định hướng mà làm, thì bể đông cũng cạn, sơn nam cũng mòn thôi. Chúng ta phải có cái tâm cung kính với tất cả Pháp Lữ đồng tu, bởi vì đây là những người bạn đồng hành với chúng ta cùng đi chung trên một con đường, là những người mà chúng ta học hỏi được rất nhiều, học thầy không bằng học bạn đâu quý vị. Thí dụ như quý vị đến học nơi các bậc thầy thì một tiếng rưỡi đồng hồ là cao, nhưng mà học bạn thì giờ nào quý vị cũng học được, vì mình gần gũi, phải không? Do đó ta phải có cái tâm cung kính đối với Pháp Lữ đồng tu. Đối tượng thứ năm là ta cung kính tất cả mọi người. Vì sao vậy? Vì tất cả mọi người đều là Phật hết đó quý vị. Nhất thiết chúng sinh giai hữu Phật tánh, tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, ai cũng có khả năng thành Phật hết. Chẳng qua người này còn tham sân tật đố, ích kỷ ghét ganh, là bởi vì Phật tánh nơi họ đã bị nhiều lớp mây đen che chắn rồi, như mây án nguyệt, như bụi ố gương vậy đó. Chứ Phật tâm, Phật tánh nơi mỗi chúng sinh đều sẵn có hết. Khi xưa Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta trong quá trình tu nhân, Ngài tu một hạnh thôi quý vị ạ. Đó là thường không khinh bất kỳ một ai, thường cung kính tất cả mọi người. Đi đến đâu ai chửi Ngài, mắng Ngài, đánh Ngài, đập Ngài, Ngài cũng bảo rằng tôi không dám khinh quý Ngài, vì quý Ngài là Phật đó. Nếu tất cả quý Phật tử dưới mắt mình, tất cả mọi người đều là Phật hết, cho nên chúng ta luôn có lòng cung kính đối với tất cả mọi người, thì giữa cái phương cách ứng xử giữa mình và người đây sẽ có một sự liên kết với nhau, sẽ xích lại gần nhau, sẽ thông cảm, sẽ hiểu nhau, sẽ có thể tha thứ lỗi lầm cho nhau một cách dễ dàng. Nhưng vì mình thấy mình và người có một cái ranh giới cách biệt, là bởi vì tôi là Phật tử, còn cái bà kia bà giống như là quỷ la sát vậy đó, giống như bà chằn vậy đó. Mình và người có một cái khoảng cách không gian như vậy, vì mình không thấy họ là Phật mà mình thấy họ là quỷ, mình thấy họ là ma, mình thấy họ là bà chằn, cho nên giữa mình và người không thể nào xích lại gần nhau đâu quý vị ạ. À, để tạo cho mình một mối liên kết giữa cuộc sống đời thường, để chúng ta sống yêu thương và sống đem lại niềm vui hạnh phúc cho nhau, chúng ta cần phải cung kính tất cả mọi người. Ai đó quỷ nhục mình, phá hoại mình, nhưng mà ta tin tưởng rằng người này đều là Phật, Phật sẽ thành, bởi vì Phật tâm, Phật tánh nơi họ có đủ hết. Cho nên khi chúng ta bước vào chùa, chắp tay như thế này, xá chào nhau, đây là biểu tượng của một đóa sen búp. Khi quý vị chắp tay xá chào nhau mô Phật hoặc là A-di-đà Phật, thì quý vị thầm đọc bài kệ rằng: sen búp xin tặng người một vị Phật tương lai. Nhớ nha, hai câu này xá chào nhau, quý vị nói: sen búp xin tặng người một vị Phật tương lai đó. Tất cả đều là Phật tương lai. Hãy cung kính tất cả mọi người, đừng khinh khi bất kỳ một ai, dù họ có độc ác cỡ nào, dù họ có những cái tính xấu cỡ nào, nhưng mà chúng ta vẫn cung kính vì họ có khả năng thành Phật. Chẳng qua Phật tâm, Phật tánh nơi họ bây giờ đã bị mây đen che chắn, đã bị những thứ phiền não, vọng tưởng che lấp quá dày đi, cho nên Phật tâm, Phật tánh nơi họ không hiển lộ ra được thôi. Một ngày nào đó họ vén, họ quét sạch hết những đám mây đen, những lớp bụi bặm đó, thì Phật tâm, Phật tánh của họ cũng hiển lộ ra. Do đó ta cung kính tất cả mọi người thực hành, thực hành theo hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền, nhất giả lễ kính chư Phật, phải không quý vị? Lễ kính tất cả vì mọi người đều là Phật đó. Phật tử nếu có được cái tâm cung kính như vậy thì con tin chắc rằng trong cuộc sống hiện tại này, quý vị sẽ không bao giờ dám làm những điều gì sai trái, vì chúng ta hết lòng cung kính Phật, hết lòng cung kính Pháp, hết lòng cung kính Tăng, cung kính Pháp Lữ đồng tu, cung kính tất cả mọi người, sẽ tăng trưởng phước báo vô lượng vô biên đối với chúng ta. Cho nên Ấn Quang Đại Sư từng bảo rằng nếu có được một phần cung kính, ta có được một phần lợi ích, có được 10 phần cung kính, ta có được 10 phần lợi ích đó quý vị. Tu theo cái pháp thứ nhất mà Thiện Đạo Đại Sư dạy, đó là cung kính tu. Quý Phật tử đồng tâm phát nguyện, ngày nay nghe được lời dạy của Thiện Đạo Đại Sư, xin phát nguyện tu học theo phương cách cung kính đối với Phật, Pháp, Tăng, Pháp Lữ đồng tu và tất cả mọi người. Thì quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn tặng cho mình để thay cho lời phát nguyện đó. Phương cách tu tập thứ hai Thiện Đạo Đại Sư dạy là trường thời tu, tức là tu với một cái thời gian lâu dài, chứ không phải là năm bữa nóng ba bữa lạnh, nay dày mai khác, mà phải tu với thời gian dài. Đường dài mới biết ngựa hay, ở lâu mới biết tâm người hiền nhân, quý vị ơi. Đường dài mới biết là con ngựa đó hay, con ngựa đó giỏi. Ai mới vô tu cũng là sơ phát tâm tức thành Phật đạo, phải không quý vị? Người ta thường bảo câu rằng: nhất niên Phật tại tiền, nhị niên Phật thăng thiên, tam niên vấn Phật yếu tiền. Con tạm dịch rằng: năm thứ nhất Phật liền ở trước, năm thứ hai Phật bước sang tây, ba năm hỏi Phật đáp vầy, té tiền té bạc Phật đây niệm liền. Có không? Có không? Có. Năm thứ nhất Phật liền ở trước mặt, nhưng mà năm thứ hai là Phật thăng thiên rồi, năm thứ ba hỏi Phật, kêu mình niệm Phật, thì hỏi vậy chứ niệm Phật có té ra tiền té ra bạc không? Nếu niệm Phật té ra tiền té ra bạc thì tôi niệm liền đó. Để nói rằng khi chúng ta mới phát tâm đầu tiên thì mạnh mẽ lắm, dũng mãnh lắm, nhưng mà ngày qua tháng lại, đi đường dài bắt đầu nó mỏi mệt, bắt đầu quải, phải không quý vị? Tu ngày nào cũng Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật riết sao nó chán, nó quải cái gì đâu vậy? Đến giờ niệm Phật thì nó chán chường, nó cảm thấy quể quải. Chúng ta phải tu với phương cách của Thiện Đạo Đại Sư chỉ dạy là trường thời tu, tu với thời gian lâu dài, phải có sự quyết tâm quý vị ơi. Một món ăn nào mà quý vị ăn ngày nào cũng có món ngán hơn, ngán hơn, ngày nào cũng Nam Mô A Di Đà Phật cho nên ngán là chắc rồi. Có ngán hơn quý vị? Không có ngán hả? Vậy là tốt quá rồi. Nam Mô A Di Đà Phật hoài mà không ngán, ăn cái món ăn này hoài mà quý vị cảm thấy càng ăn càng ngon, càng ăn càng ngon là quý vị đã hưởng được cái pháp vị đề hồ của Đức Như Lai rồi đó. Nhưng thiệt ra có một số người mỗi lần đến giờ mà niệm Phật đó, thắp một cây hương lên rồi cứ ngồi dòm có cây hương nó tàn chưa, trông cho nó tàn. Đừng nói ai, tụi con ở chùa thôi nha, quải lắm. Mỗi lần khuya 3 giờ ở chùa tụi con là thức chúng là lúc kém 15 3 giờ. Con kể lại cái khóa trình tu cho quý vị nghe. Kém 15 3 giờ khuya thức chúng, 3 giờ là phải có mặt trên chánh điện, đi trễ 1 phút cũng bị quỳ hương nữa. 3 giờ là bắt đầu lên ngồi thiền 1 tiếng, tụng lăng nghiêm nửa tiếng, đi kinh hành nửa tiếng là 2 tiếng rồi ha. Đó đúng 5 giờ xuống, 3 giờ lên 5 giờ xuống. Rồi 6 giờ là giờ điểm tâm sáng tiểu thực. Xong rồi 6 giờ rưỡi đi kinh hành. Đi kinh hành đến 7 giờ. Từ 7 giờ đến 7 giờ rưỡi là lễ Phật. Từ 7 giờ rưỡi đến 8 giờ rưỡi, 1 tiếng đồng hồ ngồi niệm Phật. Cứ 1 tiếng ngồi, nửa tiếng đi kinh hành và nửa tiếng lại Phật. Mà làm luôn từ 6 giờ rưỡi cho đến 10 giờ luôn, buổi sáng nha. Xong rồi đến 10 giờ rưỡi là cúng ngọ, cúng quá đường, thọ trai. Xong rồi đi kinh hành nửa tiếng. 1 giờ 45 tức là kém 15, 2 giờ thức chúng. 2 giờ là bắt đầu lên niệm Phật 1 tiếng lễ. Đi kinh hành nửa tiếng, lễ Phật nửa tiếng. Mà làm luôn từ 2 giờ cho đến 5 giờ chiều, tức là 3 tiếng đồng hồ. Xuống 45 phút tắm giặt gì đó. Kém 15, 6 giờ nghe tiếng kẽn phải tập trung thời tịnh độ, tụng kinh A-di-đà từ 6 giờ cho đến tụng kinh xong niệm Phật tới 7 giờ xuống. 7 giờ 45 tức là kém 15, 8 giờ là bắt đầu phải lên niệm Phật 1 tiếng, đi kinh hành nửa tiếng và lễ Phật nửa tiếng, rồi hồi hướng phát nguyện xong một ngày, đến 10 giờ là xong. Từ 3 giờ khuya cho đến 10 giờ đêm thời khóa tu vậy đó. Cứ Nam Mô A Di Đà Phật, cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật hoài. Có người nói bộ tu để bữa nay chết hay là gì đó, mà tu gì mà dữ vậy, tu gắt củ kiệu dữ vậy. Nhưng quý vị nghĩ coi, tụi con là những người xuất gia, người ta đưa cái lý lịch kêu mình viết cái lý lịch trích ngang để nghề nghiệp hai chấm tu sĩ, phải không quý vị? Nghề nghiệp tu sĩ thì cái nghề của mình là cái nghề tu, mà không vô chùa tu thì mình vô chùa để làm cái gì, phải không? Vậy mà lâu ngày nó cảm thấy ngán đó quý vị, ngán vô cùng. Tu thời gian dài không phải một ngày một bữa mà làm kiểu này ngán không? Nhưng nếu chúng ta ý thức giác ngộ đến sự sinh tử khổ đau thì không có gì ngán hết. Luôn luôn cái dán cái chữ tử lên trán và nhớ rằng sinh tử sự đại, vô thường tấn tốc. Huynh đệ chúng ta họp mặt nhau ở trong đạo tràng này, ngồi đây nghe quý vị, hôm nay chung mặt ngồi tu tập, chẳng biết ngày mai vắng mặt nào đâu. Nói vậy quý vị đừng có nói là đầu tiên gặp cô trù cô rủa người ta rồi, không có nha. Cái này là sự thật đó. Nói vậy nhưng mà còn xa xa. Xa là bởi vì khoảng cách thời gian giữa hôm nay và ngày mai còn xa đó. Bây giờ con nói là đêm nay dài dép bỏ nơi đất, chẳng biết sáng ngày có xỏ vô hay không nữa. Tối đêm nay bỏ đôi dài đôi dép ở dưới giường, chưa chắc gì ngày mai chúng ta bước xuống giường mang đôi dép lại đâu quý vị ơi. Nhưng mà nói vậy cũng còn hơi xa xa nữa nha. Bây giờ nói vô thường gần hơn nữa. Hơi thở này đây ra khỏi miệng, biết còn trở lại hoặc đi luôn, phải không? Hơi thở ra mà không hít trở lại rồi đi luôn. Ô hô ngàn năm một giấc êm liềm. Vì ý thức giác ngộ đến sự sinh tử vô thường đó, cho nên chúng ta không thể chần chờ cho qua ngày đoạn tháng. phải có một cái tâm kiên định, quyết chí tu với thời gian lâu dài. Ở đây có nghĩa là phải có sự quyết tâm, không phải một ngày một buổi, cũng như không nay dày mai khác, một bữa nóng hai ba bữa lạnh. Thì giống như cái cây mà chúng ta cưa vậy đó quý vị, cưa hai ba cái ngưng lại, nó nóng rồi ha, gần phát lửa cái ngưng lại, cứ làm như vậy hoài thì bao giờ chúng ta tìm được lửa đây. Do đó chúng ta phải lấy sự quyết tâm kiên định, dù đường có dài, dù đường có xa, dù con đường của mình đi bao nhiêu gian lao, chướng ngại, thử thách ở trước mặt, nhưng một đường ta cứ quyết đi. Mình đã chọn con đường này rồi thì quyết đi nha, dù cho gian khổ cách gì cũng cam hết quý vị. Nhất tâm định hướng mà làm thì bể đông cũng cạn, sơn nam cũng mòn, sắt khối thì mài cũng nên kim. Rèn công quyết chí đừng hiềm khó khăn, đường tu muôn vạn chướng ngăn, nhưng không gì thế trở ngăn nguyện này. Một lòng kiên thệ từ đây, nhất tâm học đạo lời này chớ quên. Dù đường có dài có xa cấp mấy, nhưng chúng ta đi hoài đi chậm, mà mình quyết tâm mình đi mình tới. Còn mình cứ ngán hoài, thôi dài quá xa quá tôi không đi nổi đâu, không có ý chí, không có lý tưởng, không có sự quyết tâm, chắc chắn chúng ta sẽ không đi hết đoạn đường mà mình đã chọn. Mục đích của người học Phật là phải đạt đến sự giải thoát giác ngộ. Hành giả tu tập theo tịnh độ pháp môn, mục đích chúng ta phát lòng niệm Phật tu tập hôm nay là cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cái kết quả mà chúng ta thành tựu được đó là thấy Phật vãng sanh. Để thành tựu sự nghiệp vãng sanh, Hiện Đạo Đại Sư dạy chúng ta cái phương cách tu hành thứ hai là trường thời tu, tu với thời gian dài, không thay đổi, phải có sự quyết tâm, phải có sự kiên định như thế đó. Quý vị quyết không? Quyết tâm không? Đọc hoài quyết đi, có một đường này, nhất tâm niệm Phật có gì thoát ra, phải không? Quyết đi có một đường này, tự nói với mình như vậy mà mới đi được có một chút xíu, một đoạn đường, thấy chướng ngại là bắt đầu quay trở lại. Thôi tôi chán quá đi, sao tôi tu gì mà tôi thấy phiền não nhiều quá, tôi đi đến đạo tràng tôi không có an lạc mà tôi thấy toàn là phiền não. Phiền não hay không là do mình đó quý vị. Đạo tràng thanh tịnh mình vào, mình cùng với pháp lữ đồng tu, mình học, mình tu, mình niệm Phật, mình sống một ngày an lạc, lấy đây làm nền tảng để khi về nhà mình cũng bắt chước y hệt như vậy. Mình tu từng giờ, từng phút, từng giây. Đừng nói, có nhiều người nói tu cả đời sao nghe thấy ngán quá đi, thôi tôi tu tới đâu hay tới đó. Nói như vậy là chúng ta chưa có định hướng cuộc đời mình, chưa có lập trường đó. Còn mình quyết định rồi nha, cũng giống như tôi nói tôi quyết định, quý vị nói tôi quyết định tôi làm cái này cho trọn vẹn, thì quý vị dù dở cách mấy, dù đi chậm cách mấy, quý vị quyết đi đến nơi là quý vị sẽ đến nơi thôi. Còn nếu như mình nói là tôi đi tới đâu hay tới đó chứ tôi không biết tôi đi hết hay không, tức là mình không có sự quyết tâm, thì có khi giữa đường gặp chướng ngại là ta quay trở lại. Ta phải quyết tâm lên, dù khó khăn gian khổ, con đường từ địa vị phàm phu, hay nói một cách khác là con đường từ lúc mà chúng ta sơ phát tâm niệm Phật cho đến ngày mà vãng sanh thấy Phật đó, cái chặng đường đó nó dài, nó xa lắm, còn bao nhiêu chướng ngại ở trước mặt nữa quý vị ơi. Không phải lúc nào người ta cũng trải chiếu bông cho mình đi đâu, còn biết bao nhiêu thử thách, chướng ngại, nghịch cảnh. Nhưng mà mỗi một cái nghịch cảnh, chướng ngại ở trong đời chúng ta, quý vị xem như là một cái trạm thu phí qua cầu đi. Hồi nãy tụi con đi qua cầu Cần Thơ, qua cầu Mỹ Thuận đó là miễn phí rồi nha. Còn hồi đêm hôm con giảng ở tại chùa Long Vân ở Đồng Nai đó, ngày lễ vía Quán Thế Âm Bồ Tát, 1000+ người ở nơi đó, thì trên đường con trở về con phải trải qua không biết bao nhiêu trạm thu phí, 20, 10.000, có chỗ 40. Đi suốt chặng đường đó, chuyến đi chuyến về cũng mấy trăm ngàn. Thì trên con đường của chúng ta đi, bước đường tu tập đây, gặp những chướng ngại cũng giống như là những trạm thu phí qua cầu qua đường thôi, không có gì hết á. Mình có nhiều tiền phước báo, nhiều tiền công đức rồi thì gặp chướng ngại mình qua dễ dàng, đưa tiền là qua dễ dàng chứ gì. Mà tiền ở đây là tiền phước đức, tiền công đức, quý vị tích tụ đi, để khi chướng ngại đến đem tiền phước đức công đức để mình vượt qua một cách dễ dàng, thì đường tu của chúng ta sẽ thành tựu viên mãn mà thôi. Thực hiện theo cái cách tu thứ hai của Thiện Đạo Đại Sư là trường thời tu, tu lâu dài nghe quý vị. Tu với thời gian lâu dài không phải một ngày một bữa, không có phải là năm bữa nóng ba bữa lạnh. Cách tu thứ ba Thiện Đạo Đại Sư dạy chúng ta là vô gián tu, tức là tu không gián đoạn quý vị ơi. Bởi vì chúng ta là những người khách phiêu linh nơi quán trọ ta bà này, và nhìn trong đạo tràng một điều nữa mà con xin ý thức cùng toàn thể quý vị. Xin thưa rằng cái thời gian mà chúng ta tạm trú nơi thế giới ta bà này sắp hết hạn rồi đó quý vị. Thời gian mình tạm trú ở đây sắp hết hạn rồi. Ai cao lắm tạm trú là 100 năm 3 vạn 6 ngàn ngày thôi. Mà thời gian mình tạm trú ở đây sắp hết hạn rồi. Bây giờ quý vị phải mau gấp đăng ký nhập cảnh thường trú Tây Phương Cực Lạc thế giới đi. Nếu không vô thường đến là không có, không có đủ tư lương mà về đó. Không chuẩn bị hành trang tư lương, chúng ta sẽ là một người khách bơ vơ giữa quãng đường, giữa ngã đường ba lối đi. Một con đường gọi là thiện đạo, một con đường gọi là ác đạo, và một con đường gọi là thánh đạo. Xét lại coi mình có đủ tư lương để bước trên con đường thánh đạo hay không, có đủ tư lương để bước trên con đường thiên đạo hay còn gọi là thiện đạo hay không. Bởi vì nếu muốn được sanh các cõi trời hưởng phước lạc thì phải tu thập thiện nghiệp. Mà bây giờ mình xét mình có đủ tư lương không? Nếu hai con đường đó không đủ thì chắc chắn con đường thứ ba ác đạo ta phải rơi vào rồi đó. Kính khuyên quý vị ngay bây giờ chuẩn bị hành trang tư lương là vừa rồi, đừng chờ, đừng đợi, đừng hẹn nữa nha. Bởi vì vô thường không cho chúng ta chờ đợi nán lại đâu. Diêm Vương chủ định tam canh tử, định bất lưu nhân đáo ngũ canh. Diêm Vương đã định canh ba anh phải chết, không cho anh nán lại đến canh năm đâu. Ngay bây giờ quyết dứt liền thôi dứt, chờ hẹn cho xong chẳng lúc xong. Tu hành miên mật đi quý vị. Nếu ngay bây giờ quý vị không gấp rút niệm Phật để đến khi tử thần đến, Diêm Vương đến rồi mình mới bảo rằng sao Diêm Vương làm ăn gì kỳ cục. Ở trên dương gian thì muốn mời ai đi họp, muốn mời người ta đi đâu cũng phải báo tin trước, gửi thơ nhắn tin báo cho người ta biết trước. Còn ở dưới Diêm Vương, ở dưới âm phủ, tại sao mà Diêm Chúa làm ăn gì kỳ cục quá, dẫn tôi xuống dưới này mà không báo tin cho tôi? Diêm Chúa mới bảo với cái người lẻo mép đó, thôi ngươi câm đi, đừng có già mồm lẻo mép nữa. Ngày nào ta cũng cho các vị sứ giả lên báo tin, báo động, nhắn tin liên tục luôn nha. Nhắn tin qua làng tóc bạc, qua cái răng rụng, qua cái lưng còng, qua cái chân mỏi, đó là điện tín của Diêm Vương rồi đó quý vị. Ai tiếp nhận được điện tín của Diêm Vương rồi giơ tay lên. Tiếp nhận điện tín rồi nha. Qua làng tóc bạc, qua cái răng rụng, qua cái lưng còng, qua cái chân mỏi. Vậy mà nhận được điện tín mà không gấp rút tu, không gấp rút niệm Phật để chuẩn bị hành trang tư lương trở về, đó là mình tự phụ mình đó quý vị. Thiện Đạo Đại Sư dạy chúng ta cách tu vô gián là tu không gián đoạn quý vị. Chia thời khóa ra niệm Phật đi, gửi tiền trong ngân hàng cực lạc nhiều thì quý vị ngồi mua vé cao cấp ngồi hàng trên. Thượng phẩm thượng sanh, thượng phẩm trung sanh, thượng phẩm hạ sanh. Niệm Phật vừa vừa thì mua vé hàng giữa, trung phẩm thượng sanh, trung phẩm trung sanh, trung phẩm hạ sanh. Niệm Phật ít chút nữa thì hạ phẩm thượng sanh, hạ phẩm trung sanh, và hàng bét là hạ phẩm hạ sanh. Nhưng dù ít gì đi nữa thì mong rằng quý Phật tử cũng phải dự vào hạ phẩm hạ sanh là thấp nhất nha. Lọt ra khỏi chính phẩm này rồi thì thôi, luân lưu trong nẻo luân hồi khổ lắm quý vị ơi. Niệm Phật nhiều thì gửi vào ngân hàng cực lạc nhiều. Niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật thì con tạm ví dụ giống như quý vị gửi một đồng vào ngân hàng cực lạc vậy đó. Niệm 1.000 câu thì gửi 1.000 đồng. Niệm 1 ngày 10.000 câu thì gửi 10.000 đồng. Niệm nhiều thì tài khoản trong ngân hàng cực lạc nhiều, mua vé cao cấp đi quý vị, thượng phẩm nha. Mà niệm vừa vừa thì trung phẩm,
mà niệm ít chút nữa thì hạ phẩm hạng bét đi nữa, nắm cái chéo áo của Phật ngồi ở dưới cái đuôi máy bay đi nữa, tức là hạng bét đi nữa cũng phải hạ phẩm hạ sanh nha, nhất định một đời giảng sanh. Mà muốn được như vậy thì nếu như bình nhật không chuyên thiết, không đủ tư lương lúc trở về đâu quý vị ơi. Giờ phút lâm chung là giờ phút mà các nghiệp trong quá khứ nó đến, nó bức bách, nó đòi nợ. Mà lúc này mình không có tiền của phước đức, công đức nhiều ha, thì lấy đâu mà trả nợ cho những quan gia tốt trái, nó bức, nó kéo, nó lôi mình riết mình mất chánh niệm luôn. Có không? Có người giờ phút lâm chung các nghiệp nó bức bách đau đớn vô cùng, mất đi chánh niệm. Ngay bây giờ quý vị phải tạo cho mình phước đức và công đức thiệt nhiều. Để làm chi? Nợ nần quan gia tốt trái giờ phút lâm chung nó đến, nó đòi, nó đem ra phát liền, đưa liền, trả liền, phải không quý vị? Rồi nhẹ nhàng mà ra đi. Giờ phút đó chúng ta nhẹ nhàng giữ chánh niệm mà ra đi về Phật. Và ai trong chúng ta cũng quyết định một đời này vãng sanh, con đem công đức niệm Phật này, con không mong cầu phước báo của cõi người, cõi trời, đời này, đời sau, chỉ phát nguyện vãng sanh mà thôi. Và con xin quyết tâm tinh tấn nỗ lực niệm Phật từ nay cho đến ngày cuối cùng của cuộc đời mình, nhất tâm niệm Phật vạn duyên buông đi quý vị. Buông không? Buông. Một cái chữ buông nó nhẹ vô cùng mà mình không chịu buông. Mình thích quải, mình thích vác, mình thích mang, mình thích gánh. Cái đó nó nặng mà mình lại thích. Có một cái buông nhẹ nhàng, vạn duyên buông, buông hết đi quý vị. Nhất tâm niệm Phật. Buông ở đây không có nghĩa là quý vị bỏ công việc làm ăn hết, không làm gì hết, nói tại vì cô dạy, thầy cô dạy tôi là buông, cho nên tôi về tôi không cần làm gì hết, tôi ngồi ở nhà tôi niệm Phật không, tôi chờ ngày chết, không phải vậy nha. Mà buông ở đây là buông mọi vọng chấp phân biệt trong tâm của chúng ta. Cũng làm nhưng mà biết nó là giả, không chấp, phải không quý vị? Làm hết khả năng của mình, được bao nhiêu thì được, không vì sự thành công hay thất bại mà vui buồn theo đó. Làm thì làm hết khả năng, làm tròn bổn phận của mình đối với gia đình. Nhưng mà quý vị không khởi tâm vọng chấp phân biệt, vì biết rõ vô thường, vô ngã, nó không có cái gì là của ta là ta cả. Cha mẹ ân hâm rồi cũng biệt, vợ chồng nghĩa nặng cũng chia ly, tình đời nào khác chim chung ngủ, đại hạn đến thời ai nấy đi thôi. Kính khuyên toàn thể quý Phật tử nơi đạo tràng chánh kiến này, đã gọi là chánh kiến thì quý vị phải có một cái nhìn thấu đáo, chân chánh, thấu hiểu rõ ràng, để rồi mạnh dạn buông bỏ hết mọi tình chấp, chấp vào ta, vào cái của ta, buông bỏ hết đi mà nỗ lực tu hành không gián đoạn, tin chắc rằng một đời này quý vị sẽ thành tựu sự nghiệp vãng sanh. Cách tu thứ tư Thiện Đạo Đại Sư dạy chúng ta là vô dư tu. Vô dư có nghĩa là không thêm một cái thứ gì nữa hết, không thêm thứ gì. Tu nhất hạnh, niệm nhất danh, chuyên nhất hướng. Quý vị tu một hạnh thôi. Một hạnh đó là gì? Niệm Phật, phải không quý vị? Và tu nhất hạnh đó là niệm Phật. Còn niệm nhất danh, niệm Phật mà niệm danh hiệu của vị nào? Một danh hiệu thôi nha. Đó là A-di-đà Phật. Niệm một danh hiệu A-di-đà Phật thôi. Bởi vì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có nói rõ: chế tâm nhất xứ vô sự bất biện. Chế tâm mình vào một chỗ thì không có việc gì mà không xong. Còn quý vị bữa nay thì niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, ngày mai mình niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, bữa nọ mình niệm Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, bữa kia mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Mình niệm đủ thứ danh hiệu Phật hết mà không có cái nào chắc hết, không có cái nào chuyên nhất hết. Bây giờ mình tu theo phương cách của Thiện Đạo Đại Sư để dễ nhất tâm, thì chúng ta chỉ tu, không có thu thêm cái gì hết. Tu nhất hạnh, đó là hạnh niệm Phật tam muội. Và niệm nhất danh, đó là danh hiệu của Đức Phật A-di-đà. Chuyên nhất hướng là chuyên hướng về Tây Phương Cực Lạc thế giới, không hướng đi đâu hết. Nhớ nha, hướng về Tây Phương mà thôi. Cái đó gọi là vô dư tu đó quý vị. Bữa nay nghe người ta nói tu thiền, sẽ minh tâm kiến thánh, thâu qua tu thiền, đến đạo tràng tu thiền. Bữa nọ nghe người ta nói trì chú linh nghiệm lắm, chữa bệnh cho người ta, rồi bản thân mình cũng tiêu trừ nghiệp chướng của mình, thôi bỏ niệm Phật, bỏ tu thiền, đi qua trì chú. Cái bữa kia nghe cái đạo tràng nọ tụng kinh Pháp Hoa cũng hay quá, cho nên đến đó tụng kinh Pháp Hoa. Bữa nọ nghe đạo tràng nọ tụng kinh Vô Lượng Thọ, cái bỏ kinh Pháp Hoa tụng Vô Lượng Thọ. Mà nhiều quá, nhiều môn quá, đa môn đa nghiệp quá, thì không có cái nghiệp nào xong cái nghiệp nào. Đa nghề thì không có cái nghề nào xong cái nghề nào. Bây giờ quý vị, tu nhất hạnh là một hạnh niệm Phật thôi. Vậy mà chuyên nhất lắm nghe quý vị, lão thật niệm Phật đi, chân thật mà niệm Phật đi, và niệm nhất danh, chỉ niệm danh hiệu của Đức Phật A-di-đà mà thôi. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng không có trách mình đâu, Bồ Tát Quán Thế Âm cũng không trách mình đâu. Có vị Phật tử đó niệm Nam Mô A Di Đà Phật tiếng đồng hồ xong rồi, để bắt đầu niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát 15 phút nữa, rồi cái niệm Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát nữa, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát nữa. Và cô giải thích như thế này: sở dĩ con niệm Phật A Di Đà là cái chánh tu, bây giờ con niệm thêm danh hiệu của Bồ Tát Quán Thế Âm, lỡ như cái công năng niệm Phật của con chưa đủ để Phật A Di Đà đến tiếp dẫn con, thì nhờ con niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm ngài vớt vát con. Nói vậy đó. Rồi nếu mà Bồ Tát Quán Thế Âm cũng không vớt vát con thì Đại Thế Chí Bồ Tát vớt con về Cực Lạc. Mà nếu lỡ con có lọt xuống cảnh giới địa ngục đi nữa thì con niệm danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát, ngài cũng vớt con, thảy con lên khỏi bị ở dưới cảnh giới địa ngục. Cái người Phật tử đó giải thích như vậy đó. Nhưng mà nếu quý Phật tử muốn tu chuyên nhất thì chỉ theo phương pháp của Thiền Đạo Đại Sư Vô Dư Tu, tức là không thêm một môn nào nữa, mà chỉ tu một hạnh niệm Phật thôi quý vị. Lão thật niệm Phật, vậy mà đạt được kết quả vãng sanh rất nhiều. Còn tu nhiều môn quá mà không có cái nào ra cái nào hết, chạy tới cửa này định vào cửa rồi cái thấy cái cửa kia rộng hơn, chạy tới cửa kia cái thấy cái cửa nọ đẹp hơn, cái chạy qua cửa nọ mà chạy vòng vòng ở ngoài cửa không mà không vô nhà được. Bây giờ chúng ta chọn một cái cửa, cửa ở đây là cái pháp môn, là phương tiện đó, chọn một cái cửa đó rồi, chọn pháp môn niệm Phật dễ dàng, giờ nào, chỗ nào, nơi nào, căn cơ, trình độ nào cũng có thể niệm Phật dễ dàng. Rồi mình chọn cái môn đó, môn niệm Phật, là xưng danh hiệu của Đức Phật A-di-đà thôi, chuyên nhất nha, thì dễ nhất tâm lắm quý vị. Mà một khi tâm của chúng ta đã được chuyên nhất rồi thì bao nhiêu vọng tình tạp tưởng ở bên ngoài không có cơ hội xen tạp nữa. Quý vị sẽ thiết lập được cảnh tịnh độ Cực Lạc ở tại nhân gian ngay tại bây giờ chứ không phải sau khi chết. Và khi tâm của chúng ta đã chuyên nhất, gọi là đạt được trình độ nhất tâm bất loạn nhờ tu nhất hạnh niệm nhất danh, chuyên nhất hướng, tức là cái tâm của mình hướng về Tây Phương Cực Lạc thôi, không hướng về đâu cả. Có nhiều khi niệm Phật nhưng mà hướng tâm về con, về cháu. Con đem công đức niệm Phật cầu cho con cháu của con làm ăn mua mai bán đắt, một đồng vốn bốn đồng lời, sai hướng rồi nghe quý vị. Mà phải hướng về Tây Phương Cực Lạc chứ không hướng về cái việc cầu danh cầu lợi. Có người nói con đem công đức niệm Phật này con hồi hướng cho gia đình của con tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ, cũng là sai hướng rồi. Bởi vì mình hướng về cái sự cầu an, cầu an ổn, không đúng. Mà chúng ta chỉ hướng về Tây Phương Cực Lạc thế giới mà thôi. Người tu theo tịnh độ pháp môn phải như vậy, chuyên một hướng Tây Phương Cực Lạc. Thì ai hơn thua, để họ ở lại cõi ta bà, ta nhất tâm niệm Phật để ta dạo chơi miền Cực Lạc đó quý vị ạ. Kính chúc toàn thể quý Phật tử hiện diện trong đạo tràng chánh giác đây thực hiện theo bốn cách tu của Thiện Đạo Đại Sư: cung kính tu, trường thời tu, vô gián tu và vô dư tu, để hiện tại quý vị có được một đời sống bình an và hạnh phúc, cũng như nương nhờ nhân hạnh này, chúng ta lấy đây làm tư lương, làm hành trang trên bước đường trở về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Kính chúc toàn thể tất cả huynh đệ Phật tử đồng hành tụ sở nguyện của mình một đời vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. A Di Đà Phật. Và cuối cùng con xin kính gửi quý vị một bài thơ để kết luận như thế này: Phật thương nhân loại thể thương con, con bỏ mẹ cha những mỏi mòn, đường trần đi mãi xa muôn lối, nẻo về cách biệt mịt mù non. Đạo tràng chánh kiến thải chúng con, một lòng kiên thể giả sắc son, Di Đà quyết chí gìn tâm niệm, nương nơi tính nguyện quả viên tròn. A Di Đà Phật.